chúng ta thường nghĩ về tiến hóa như một quá trình đi lên một chiều, kiểu như từ những sinh vật đơn bào, rồi thành vượng người, sau đó vươn lên thành những con người hiện đại. Chắc chắn đó là một biểu đồ đi lên rực rỡ, một niềm tự hào của nhân loại. Nhưng hãy thử lật ngược lại vấn đề một chút. Nếu như thuở ban sơ chúng ta vốn là những thực thể hoàn hảo, phát sáng, tự do bay lượn trên không trung, không hề biết đến đau khổ hay thiếu thốn, và rồi, bằng một cách nào đó, chính chúng ta lại tự thoái hóa thành những sinh vật nặng nề, đầy lo âu, luôn khao khát vật chất và chia rẽ lẫn nhau như hiện tại thì sao?
Wow! Đó thực sự là một góc nhìn làm đảo lộn hoàn toàn những gì chúng ta vẫn được dạy về lịch sử và sinh học. Thay vì tiến hóa về mặt sinh học, góc nhìn này lại cho thấy một sự thoái trào về mặt tâm thức.
Đúng vậy! Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào một cuộc thảo luận chuyên sâu về một văn bản cổ xưa mang tên Kinh Thế Bổn Duyên. Đây là một bài kinh cực kỳ quan trọng thuộc hệ thấm Trường A Hàm. Và điều khiến tôi thực sự sửng sốt khi đọc tài liệu này không chỉ là yếu tố tôn giáo, mà nó giống như một cuốn sách giáo khoa cổ đại về tâm lý học tiến hóa và xã hội học vậy. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là bóc tách các góc nhìn từ nguồn gốc thế giới, sự hình thành giai cấp, cho đến cái nhìn cách mạng về sự bình đẳng của Đức Phật. Được rồi, chúng ta hãy cùng mở khóa vấn đề này. Bối cảnh nào đã khiến một bài giảng mang tính triết học sâu sắc đến vậy ra đời?
Bối cảnh diễn ra vào một buổi sáng tĩnh lặng tại rừng Trúc Lâm. Đức Phật đang ngồi giảng pháp giữa một hội chúng rất đa dạng, có tu sĩ, có những người dân bình thường và theo mô tả có cả những thực thể siêu nhiên nữa. Đức Phật nhận ra rằng để giải thích cho họ hiểu vì sao con người lại đau khổ và chia rẽ, Ngài không thể chỉ đưa ra những lời khuyên đạo đức thông thường được. Ngài phải đưa họ trở về cội nguồn nguyên thủy nhất của thế giới, bắt đầu bằng một hình ảnh mang tính biểu tượng cực kỳ đồ sộ, đó là cây cổ thụ vũ trụ Diêm Phù.
Cây Diêm Phù. Cây này được mô tả là khổng lồ đến mức bao trùm cả một vùng không gian, và những trái của nó thì chứa vàng ròng bên trong, gọi là Diêm Phù Đàn Kim. Nhưng khoan đã, nếu nói về một cái cây cung cấp nguồn tài nguyên khổng lồ như vậy, thì những ai được quyền hưởng lợi từ nó? Chắc không phải ai cũng có phần như nhau chứ?
Chắc chắn là không rồi. Đây chính là bài học đầu tiên về sự vận hành của vũ trụ theo góc nhìn này. Tài liệu ghi chép rằng có 5 hạng chúng sinh thọ hưởng trái cây ở các hướng khác nhau, ví dụ như Chư Thiên Càn Thắt Bà, tức là những vị thần âm nhạc sống bằng hương thơm, thì ở phía đông. Con người ở 7 nước thì ở phía nam, rồi hải trùng, cầm thú ở các hướng khác. Khi một vị tu sĩ trẻ thắc mắc tại sao lại có sự phân chia không đồng đều này, câu trả lời đưa ra đã phủ nhận hoàn toàn quan niệm thần quyền đương thời.
Tức là không có một đấng sáng tạo nào ngồi chia phần cả.
Chính xác. Không có ai chia phần hết. Sự phân bổ này hoàn toàn dựa vào nghiệp lực, tức là hệ quả từ những hành động và nhận thức trong quá khứ của chính những sinh mệnh đó.
Kiểu như cảnh giới bạn đang sống và những gì bạn đang thọ hưởng là tấm gương phản chiếu chính xác những gì bạn đã gieo trồng trong quá khứ.
Đúng thế.
Nhưng chỗ này mới thực sự là điểm thú vị này. Từ cái cây vũ trụ, câu chuyện lùi sâu hơn nữa về giai đoạn kiếp sơ, tức là nguồn gốc thực sự của loài người. Chắc hẳn ai nghe đến đoạn con người thuở ban sơ phát sáng, bay lượn, hóa sinh mà không cần cha mẹ và thức ăn chỉ là những ý niệm thì sẽ thấy nó giấu hệt một kịch bản phim viễn tưởng Utopia.
Thực sự rất giống một thế giới khoa học viễn tưởng, nơi mọi sinh mệnh đều là năng lượng thuần khiết.
Đúng, nhưng tôi bị kẹt ở chỗ này. Nếu họ đang sống hoàn hảo như vậy, tại sao mọi thứ lại sụp đổ? Có phải nguyên nhân không phải là một trái cấm như trong thần thoại phương Tây, mà lại là một thứ gì đó rất rất trần tục không? Sự hoàn hảo đáng lẽ ra phải đi kèm với việc không có lòng tham chứ?
Đó là một câu hỏi rất cốt lõi đấy. Chúng ta thường đánh đồng việc không biểu hiện ra ngoài với sự hoàn hảo tuyệt đối. Sự sụp đổ của những sinh mệnh ánh sáng này không bắt nguồn từ một trái cấm hay một thế lực hắc ám nào cám dỗ họ cả. Cú trật dài bắt đầu từ một thứ gọi là vị đất. Một lớp màng lấp lánh có vị ngọt ngào xuất hiện trên bề mặt trái đất.
Vị đất? Nghe khá là hấp dẫn.
Họ thấy lạ, tò mò và dùng ngón tay nếm thử. Khi nếm, sự tham đắm lập tức trỗi dậy. Khía cạnh tâm lý học ở đây được giải thích qua một khái niệm rất sâu sắc gọi là tập khí hay tiếng Phạn là Vasana.
Tập khí à? Nó có giống như một thói quen cũ không? Kiểu như một người từng nghiện đường, đã kiêng rất lâu rồi, cơ thể rất sạch sẽ, nhưng chỉ cần nếm một chút xíu thôi là cơn thèm lại bùng lên mất kiểm soát.
Sự so sánh rất chuẩn. Nhưng để chính xác hơn, hãy hình dung tập khí giống như một chiếc lò xo bị nén cực chặt hoặc những hạt giống ngủ đông chôn sâu dưới lớp băng. Những sinh mệnh ánh sáng kia tuy có vẻ ngoài thanh tịnh, nhưng sâu trong tâm thức họ, những hạt giống của sự tham lam, bám chấp từ vô lượng kiếp trước vẫn còn nguyên đó. Chúng chỉ đang trong trạng thái ngủ ngầm vì chưa có điều kiện để kích hoạt thôi.
Hiểu rồi. Chưa có điều kiện.
Đúng. khi vị đất xuất hiện và họ nếm thử, xúc giác chạm vào vị giác, chiếc lò xo lập tức bung ra, hạt giống tham lam gặp nước và nảy mầm.
Thật đáng sợ khi nghĩ rằng sự hoàn hảo đó chỉ là bề mặt. Và ngay khi lòng tham trỗi dậy, cơ thể vật lý của họ lập tức thay đổi. Tài liệu mô tả rằng, người nào nếm nhiều lớp vị đất đó, thân thể bắt đầu trở nên thô cạnh, nặng nề và mất đi ánh sáng tự nhiên. Người nếm ít thì vẫn giữ được vẻ đẹp tươi sáng. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, sự khác biệt về ngoại hình xuất hiện.
Và hệ lụy của nó thì khôn lường.
Chắc chắn rồi. Vì dường như sự khác biệt vật lý luôn kéo theo một hệ lụy tâm lý tất yếu. Ngoại hình khác biệt lập tức sinh ra sự so sánh. Tôi đẹp hơn, sáng hơn, còn anh thì thô cạch xấu xí. Sự kiêu ngạo, đố kỵ và khái niệm ta và người khác chính thức ra đời.
Hoàn toàn chính xác. Và hệ quả của sự phân biệt này là lớp vị đất ngọt ngào kia lập tức biến mất. Thiên nhiên không còn dung chứa lòng tham nữa. Sau đó, trái đất lại sinh ra lớp địa bì, kiểu như da đất, rồi đến địa phu, một dạng như dây leo rừng. Mỗi lần tài nguyên mới xuất hiện, con người lại ăn, lại tham lam, lại kiêu ngạo tranh giành, và tài nguyên đó lại biến mất.
Đây chẳng khác nào một phép ẩn dụ cực kỳ sắc bén cho thảm họa sinh thái hiện đại. Cứ mỗi khi thiên nhiên ban tặng một nguồn lực, sự khai thác triệt để và lòng tham vô độ của chúng ta lại làm cạn kiệt nó.
Đúng vậy, lịch sử cứ lặp lại.
Nhưng sự thoái hóa về mặt thể chất và tâm lý chưa dừng ở đó đâu. Câu chuyện bước sang một giai đoạn mà tôi thấy cực kỳ quan trọng. Đó là khi thiên nhiên chỉ còn lại lúa tẻ tự nhiên, loại lúa không có vỏ trống, sáng gặt chiều mọc lại. Lúc này, cơ thể con người trở nên đặc chắc hẳn và giới tính xuất hiện. Nam và nữ phân biệt rõ ràng. Có một điểm tài liệu nhấn mạnh về sự khởi thủy của dục vọng. Nó không hề ngẫu nhiên sinh ra, đúng không?
Thực ra nó phân tích cơ chế vận hành của tâm trí rất kỹ. Dục tưởng không tự nhiên sinh ra từ hư không. Nó khởi lên từ sự tiếp xúc của 6 căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, với 6 trần gồm hình sắc, âm thanh, mùi, vị, xúc giác, pháp.
Nghĩa là phải có sự tương tác.
Đúng rồi. Khi thân thể trở nên đặc chắc, nam nữ nhìn ngắm nhau, mắt tiếp xúc với hình sắc, ý niệm bám lấy cảnh tượng đó và từ đó dục tưởng bùng phát. Cơ chế này cho thấy mọi cảm xúc, kể cả những bản năng mạnh mẽ nhất, đều là kết quả của sự tương tác có điều kiện, chứ không phải là một bản tính bất biến.
Wow! Và đây là điểm mà mọi thứ trở nên một cách thực sự thú vị này. Tôi đã nổi da gà khi đọc đến góc nhìn về nguồn gốc ngôn ngữ học và kiến trúc trong tài liệu.
Một sự bóc tách rất trần trụi, đúng không?
Quá trần trụi. Tài liệu kể rằng, khi những hành vi giao hợp đầu tiên diễn ra, cộng đồng thủa ấy coi đó là việc bất tịnh, khiến những người trong cuộc cảm thấy mắc cỡ và bị xua đuổi. Vì vậy, họ phải dựng lên những rào chắn để che giấu hành vi của mình. Từ nhà ga Hà, trong ngôn ngữ cổ, bắt nguồn từ động từ có nghĩa là che giấu. Từ chồng Pati, bắt nguồn từ sự rơi ngã hay đọa lạc. Và vợ Baria có gốc từ động từ mang nghĩa là người mang thức ăn đến.
Hãy dừng lại ở đây một chút để thấy tầm vóc của sự phân tích này. Nếu chúng ta kết nối điều này với bức tranh xã hội học, nó đập tan những ảo mộng lãng mạn về nguồn gốc gia đình mà chúng ta thường tô vẽ.
Đúng, nó không bắt đầu bằng những lời thề non hẹn biển.
Không hề. Cấu trúc gia đình và nhà cửa sơ khai không sinh ra từ một tình yêu cao cả. Nó xuất phát từ nhu cầu tâm lý là che giấu bản năng, do sự xấu hổ và sự phân công lao động thô sơ nhất sau khi con người đánh mất sự thuần khiết nguyên thủy. Ngôi nhà, về bản chất ban đầu, là một công cụ để cách ly cái tôi với cộng đồng.
Từ việc cách ly không gian sống, nó dẫn thẳng đến việc cách ly tài nguyên. Câu chuyện về cây lúa tẻ mới thực sự là một bản nháp hoàn hảo cho sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.
Ồ, một bản nháp hoàn hảo.
Thật sự đấy. Ban đầu, luống mọc tự nhiên, cần bao nhiêu hái bấy nhiêu. Nhưng rồi có những người cảm thấy lười biếng. Họ nghĩ, tại sao ngày nào cũng phải đi gặt? Cứ gặt luôn một lần cho 3 ngày, 5 ngày đi. Chỉ từ một ý nghĩ lười biếng, muốn tiết kiệm thời gian gặt lúa mà họ bắt đầu tích trữ. Kết quả là lúa mọc ra vỏ trấu và gặt xong thì không tự mọc lại nữa. Khoan đã, tâm lý của con người làm sao có thể thay đổi tính chất vật lý của cây lúa được?
Chỗ này chúng ta phải hiểu theo ngôn ngữ của kinh tế học và tâm lý học hiện đại. Nó chính là khái niệm sự khan hiếm nhân tạo, induced scarcity. Khi ý thức về việc tích trữ xuất hiện, chuỗi cung ứng tự nhiên lập tức bị phá vỡ. Một người gom lúa về kho, người khác sợ hãi cũng gom theo.
Hội chứng sợ bị bỏ lỡ FOMO phiên bản cổ đại đấy.
Đúng vậy. Lòng tham muốn nhiều hơn nhu cầu và sự lười biếng không muốn lao động mỗi ngày đã làm cạn kiệt tài nguyên. Sự biến đổi của cây lúa ở đây là một cách nói mang tính biểu tượng cực kỳ sâu sắc. Khi tâm trí con người trở nên thô kệch, đầy tham lam và sợ hãi, họ phá vỡ sự cân bằng sinh thái.
thiên nhiên không còn khả năng tự phục hồi và con người phải bỏ công sức ra bóc tách, chế biến mới có thể sinh tồn.
Quá hợp lý luôn. Chỉ từ một ý nghĩ tích trữ mà phá vỡ toàn bộ hệ sinh thái. Việc này dẫn đến hệ quả tất yếu là họ bắt buộc phải chia chác đất đai, cắm mốc giới của tôi, của anh. Phải chăng đây chính là sự khởi đầu của khái niệm tư hữu tài sản trong lịch sử loài muôi?
Hoàn toàn đúng. Tư hữu tài sản chính thức được thiết lập. Và có tư hữu thì ắt có trộm cắp. Người thiếu hụt sẽ lén lấy lúa từ ruộng của người khác, rồi bạo lực, đánh đập, kiện tụng xảy ra. Sự hỗn loạn bắt đầu lan rộng.
Vậy con người thời đó đã làm gì? Chẳng lẽ họ lại lập đàn tế cáo trời đất, xin một vị thần linh nào đó xuống cai quản để lập lại trật tự?
Không. Đây mới là cú vấp lớn nhất đối với hệ tư tưởng phong kiến và thần quyền thời bấy giờ này. Họ không hề kêu gọi thánh thần. Văn bản này trình bày một ý tưởng mang tính cách mạng, có thể so sánh trực tiếp với thuyết hợp đồng xã hội của các triết gia phương Đông hiện đại như Thomas Hobbes hay là John Locke.
Hợp đồng xã hội thuở hồng hoang.
Chính xác. Để giải quyết sự hỗn loạn, cộng đồng đã cùng nhau ngồi lại. Họ chọn ra một người có hình thể vạm vỡ, dung mạo đoan chánh, có năng lực lãnh đạo và tôn người đó lên làm người duy trì trật tự, thưởng phạt phân mình. Đổi lại, mọi người tự nguyện trích một phần lương thực của mình để nuôi người này.
Nghe chẳng khác nào thu thuế để trả lương cho bộ máy nhà nước bây giờ.
Vị lãnh đạo đó được gọi là dân chủ, một vị vua do dân bầu lên để bảo vệ tài sản tư hữu. Đúng thế, vị vua đầu tiên được gọi là Raja. Điều này cực kỳ chấn động trong bối cảnh Ấn Độ cổ đại. Nó bác bỏ hoàn toàn thuyết quân quyền thần thọ, tức là niềm tin rằng vua chúa là do thiên mệnh, do trời định. Đó vốn là một tư duy thống trị ở hầu hết các nền văn minh cổ đại. Theo văn bản này, chế độ quân chủ và nhà nước ra đời hoàn toàn từ nhu cầu thực tiễn của xã hội nhằm giải quyết các xung đột về kinh tế và tài sản. Uy quyền của nhà vua bắt nguồn từ sự uy quyền của nhân dân, không phải từ bầu trời.
Thật không thể tin nổi là một văn bản hàng ngàn năm tuổi lại chứa đựng nền tảng của chính trị học hiện đại rõ nét đến như vậy. Nhưng từ khi nhà nước ra đời, xã hội tiếp tục phân hóa sâu sắc hơn. Tài liệu đề cập đến việc hình thành bốn giai cấp lớn hay bốn chủng tánh, đó là sát lỵ, hàng vua chúa quý tộc, bà la môn, những người vào rừng tư duy tu tập, cư sĩ, tức là nông phu, thương nhân, và cuối cùng là thủ đà la, tầng lớp lao động làm thuê. Vậy là thế giới đã bị chia năm xẻ bảy theo giai cấp. Chúng ta đều biết Đức Phật sinh ra trong dòng dõi sát lỵ, tầng lớp quyền lực nhất. Vậy Ngài có tận dụng đặc quyền này không? Hay Ngài nhìn nhận hệ thống này như thế nào từ góc độ của một bậc giác ngộ?
Thực ra mà nói, Ngài đã đập tan toàn bộ nền tảng tư tưởng cốt lõi của hệ thống giai cấp đương thời. Ở Ấn Độ cổ đại, truyền thống Bà La Môn giáo cho rằng giai cấp là do thần Phạm Thiên sinh ra. Bà La Môn sinh ra từ miệng thần, sát lỵ từ cánh tay và thủ đà la từ bàn chân. Nó là định mệnh, là dòng máu thiêng liêng không thể thay đổi. Nhưng Đức Phật nói không. Ngài bác bỏ sự phân biệt giai cấp dựa trên huyết thống và khẳng định sự bình đẳng tuyệt đối dựa trên quy luật nhân quả.
Ý của Ngài là quy luật vũ trụ không bận tâm đến huyết thống hay xuất thân của anh. Dù là một vị vua sát lỵ quyền uy tột đỉnh, nếu bạo chúa, tàn ác, thì bản chất tâm thức vẫn là ô uế và hệ quả chuốc lấy vẫn là đau khổ.
Chuẩn luôn, một người sát lỵ làm ác vẫn chịu khổ. Và ngược lại, một người thủ đa la làm thuê, nếu sống thiện lương, trí tuệ trong sáng thì vẫn đạt được sự an vui. Hơn thế nữa, Đức Phật còn vạch trần một sự thật phũ phàng về tầng lớp Bà La Môn.
Sự thật gì cơ?
Ban đầu, từ Bà La Môn mang ý nghĩa rất đẹp, nghĩa là người xa lìa pháp ác. Nhưng qua thời gian, lòng tham lại trỗi dậy. Có những kẻ mạo danh, mượn nhãn mác tôn giáo để trục lợi. Họ sống xa hoa, không hề tu tập, nhưng vẫn ép xã hội phải tôn kính mình. Đức Phật gọi thằng họ là Vô Thiền Bà La Môn. Bằng cách này, Ngài tách bạch rõ ràng giữa danh xưng, nguồn gốc xuất thân và phẩm hạnh thực tế của một con người.
Quả là một đòn giáng chí mạng vào sự ngạo mạn của huyết thống. Và để hiện thực hóa sự bình đẳng này, Đức Phật đã mở ra một khái niệm gọi là Samôn, Sramana. Nhiều người lầm tưởng Samôn là một giai cấp thứ 5, nhưng thực chất nó không phải như vậy, đúng không?
Đúng vậy. Samôn không phải là một chủng tánh, mà là một lý tưởng. Bất kỳ ai từ bất kỳ giai cấp nào, hễ nhận ra thế gian ân ái là ô uế, quyết định từ bỏ gia đình cầu đạo giải thoát, nếu có thể trở thành sa môn. Trong không gian của những người sa môn, anh không còn mang danh dòng dõi nào nữa, mọi rào cản xã hội đều bị xóa sổ. Đây là một tư tưởng nhân văn cực kỳ lớn, đập tan định kiến giai cấp thời bấy giờ.
Có thể coi lý tưởng sa môn giống như một nút khởi động lại, reset lại toàn bộ hệ thống xã hội bất công kia. Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Chúng ta đã đi một vòng rất dài, chứng kiến con người từ những sinh mệnh tự do rơi vào cái bẫy của vị đất, tạo ra tích trữ, tạo ra nhà nước, giai cấp và ngập chìm trong xung đột. làm sao để thoát khỏi vòng xoáy tham lam và luân hồi này? Phương pháp cụ thể mà tài liệu đưa ra là gì?
Chìa khóa nằm ở một hệ thống thực hành gọi là bảy giác ý hay thất giác chi. Đây là công cụ thực tế, bình đẳng dành cho mọi người, từ vua chúa đến người hạ tiện nhất, để đạt được trí tuệ và sự hành trì.
Bảy giác ý, cụ thể nó gồm những yếu tố nào?
Nó bao gồm niệm, sự tỉnh thức trọn vẹn trong hiện tại, trạch pháp, khả năng phân tích chọn lọc đúng sai, tinh tấn, nỗ lực không ngừng nghỉ, hỷ, niềm vui thuần khiết không lệ thuộc vật chất, khinh an, sự nhẹ nhàng tĩnh tại của thân tâm, định, khả năng tập trung sâu sắc, và cuối cùng là xả, sự buông bỏ hoàn toàn mọi dính mắc.
Nhìn vào danh sách này, có thể thấy nó hoàn toàn đối lập với quá trình thoái hóa ban đầu. Thay vì tò mò nếm thử vị đất do thiếu niệm, thay vì tích trữ lúa gạo do thiếu xả, thì bây giờ con người dùng bảy giác ý để dọn sạch tâm trí. Vậy mục tiêu tối thượng của sự thực hành này là gì?
Mục tiêu tối thượng là cảnh giới A-la-hán bậc đã dứt trừ lậu hoặc. Lậu hoặc ở đây có thể hiểu nôm na là những sự rỉ sét, rò rỉ của phiền não, khiến năng lượng sống của chúng ta thất thoát vào những ham muốn. Một bậc A-la-hán là người đã hàn gắn hoàn toàn những lỗ hổng đó, không còn tái sinh. Ở trạng thái giác ngộ này, hoàn toàn không có sự tồn tại của giai cấp. Bản chất của mọi chúng sanh đều là Phật tánh.
Nhưng đến cuối tài liệu, có một chi tiết khá mâu thuẫn. Có một bài kệ của vị Phạm Thiên nói rằng, thọ sinh, sát lị nhất là nhất trong trời, người. Khoan đã, nếu tất cả là bình đẳng, tại sao bài kệ lại đề cao giai cấp sát lị là hạng nhất? Chẳng phải điều này đi ngược lại hoàn toàn tư tưởng bình đẳng mà chúng ta vừa nói sao?
Nếu chỉ đọc lướt qua bề mặt ngôn từ thì đúng là dễ gây hiểu lầm. Bài kệ này không hề đề cao huyết thống sát lị đâu. Đức Phật đã tái định nghĩa lại hoàn toàn từ sát lị. Kẻ thực sự là bậc nhất không phải nhờ đặc quyền thừa kế, mà nó khẳng định rằng ai tinh tấn tu tập các chủng tánh thiện, thực hành bảy lác ý cho đến khi minh hạnh thành đầy đủ, tức là trí tuệ và đạo đức viên mãn, thì người đó mới là bậc nhất trong trời người. Bất cứ ai làm được điều đó thì người đó chính là vị vua đích thực của tâm trí mình.
Quả là một cú lật ngược tư duy ngoạn mục. Chúng ta thực sự đã đi qua một hành trình bóc tách đáng kinh ngạc. Khởi đầu từ những sinh mệnh năng lượng ánh sáng, rơi xuống vì lòng tham vật chất từ lớp vi đất, rồi tạo ra, tích trữ, xã hội, giai cấp, đau khổ, và cuối cùng là con đường giải thoát bằng trí tuệ và sự từ bỏ.
Cái sự tích trữ hò đình ấy vẫn là nguồn gốc của mọi xung đột xã hội hiện nay.
Thật sự, chúng ta không tích trữ lúa gạo nữa, mà chúng ta tích trữ bất động sản, gom góp tài sản, ám ảnh bởi hội chứng sợ bị bỏ lỡ.
Đúng vậy. Cái vị đất ngọt ngào ngày xưa nay biến thành những con số trong tài khoản, những lượt thích trên mạng xã hội. Chúng ta vẫn lao vào giành giật, phân chia đẳng cấp bằng nhãn hiệu, xuất thân, hệt như những người giành nhau từng mứa luống tẻ thổ hồng hoang. Bài kinh này nhắc nhở chúng ta rằng, giá trị con người không nằm ở xuất thân, mà ở phẩm hạnh và hành động.
Rõ ràng, tài liệu này cho thấy sự tiến hóa hay đúng hơn là thoái hóa về mặt thể chất và xã hội của chúng ta được thúc đẩy hoàn toàn bởi lòng tham vật chất và sự tích trữ. Nếu nhân loại nhận ra điều này, liệu thế giới của chúng ta ngày nay sẽ thay đổi ra sao nếu chúng ta lấy bảy giác ý làm nền tảng để xây dựng lại các cấu trúc xã hội thay vì sự cạnh tranh tư hữu khốc liệt? Đó chắc chắn là một ý tưởng đáng để mỗi chúng ta tự mình suy ngẫm. Cảm ơn chuyên gia đã mang đến những phân tích cực kỳ sắc sảo hôm nay. Và cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi trong buổi bóc tách tài liệu chuyên sâu này. Hẹn gặp lại mọi người trong những cuộc hành trình trí thức tiếp theo.